Lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, mùng 6 tháng 2 năm 2009 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về việc Tòa Thánh minh định về những lời tuyên bố của Đức cha Williamson. Sau đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, căn cước người Kitô và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi. Tin Vatican. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư mùng 4 tháng 2 vừa qua, kết thúc loạt bài về giáo huấn của Thánh Phaolô, Đức Thánh Cha nói đến cái chết của Thánh Nhân và di sản tinh thần Ngài để lại. Theo Đức Thánh Cha, cái chết của Thánh Phaolô là cuộc tử đạo đầu tiên được ghi lại trong công vụ của Thánh Phaolô, được viết vào khoảng cuối thế kỷ thứ hai. Công vụ của Thánh Phaolô viết rằng, Thánh Nhân đã bị bạo chúa Nero kết án xử trảm, và cuộc hành quyết đã diễn ra nhanh chóng. Theo các tài liệu cổ, có lẽ Thánh Phaolô bị xử trảm trong khoảng thời gian giữa năm 24, tức năm bạo chúa Nero ra lệnh đốt thành Roma, và năm 68 là năm cuối cùng ông trị vì. Theo truyền thuyết, Thánh Phaolô bị xử trảm tại một nơi ở Roma có tên là Ba Dòng Suối, và được chôn cất tại Via Ostiense. Chính trên mộ của Thánh Nhân mà vương cung Thánh Phaolô ngoại thành đã được xây cất. Sau khi ôn lại cái chết của Thánh Phaolô, Đức Thánh Cha đề cập đến di sản tinh thần phi thường Ngài đã để lại. Đức Thánh Cha nói, nhờ sự hiện diện của các lá thư của Thánh Phaolô trong phụng vụ, mà ngay từ khởi đầu, Thánh Nhân đã cung cấp lương thực thiêng liêng cho các tín hữu ở mọi thời đại. Theo Đức Thánh Cha, các thánh giáo phụ và sau này, tất cả các nhà thần học đều suy tư dựa trên các lá thư và nền tu đức của Thánh Phaolô. Chính vì thế mà qua bao thế kỷ, Thánh Nhân đã thực sự là thầy dạy đích thực và là tông đồ dân ngoại. Chính nhờ Thánh Phaolô mà Thánh Augustino đã trở lại, và Thánh Thomas Aquinas đã để lại cho chúng ta bộ chú giải đồ sộ về các thư Thánh Phaolô. Ngoài ra, Thánh Phaolô cũng đã có một ảnh hưởng lớn lao đến cuộc cải cách của Tin Lành vào thế kỷ thứ 16. Đức Thánh Cha giải thích rằng Luther đã khám phá ra một lối giải thích mới về giáo lý của Thánh Phaolô liên quan đến ơn công chính hóa. Dưới ánh sáng các thư Thánh Phaolô, Luther đã khám phá ra lòng thiện hảo tuyệt đối của Thiên Chúa, là đấng yêu thương và tha thứ vô điều kiện. Tiếc thay, theo Đức Thánh Cha, Luther đã đồng hóa tinh thần vị luật của Do Thái và Kitô giáo với đời sống của giáo hội Công giáo. Sau đó, công đồng Trento đã mang lại một sự giải thích sâu xa về ơn công chính hóa và phù hợp với truyền thống Công giáo. Công đồng này đã tìm ra một tổng hợp giữa lề luật và tin mừng. Sang đến thế kỷ thứ 19, Đức Thánh Cha ghi nhận có sự canh tân trong các nghiên cứu về Thánh Phaolô phối hợp với cái nhìn mới của thời ánh sáng. Trong thời kỳ này, người ta cho rằng tự do là ý niệm trọng tâm trong tư tưởng của Thánh Phaolô. Trong hai thế kỷ vừa qua, theo Đức Thánh Cha, ngành chú giải Công giáo và Tin Lành ngày càng xích lại gần nhau trong nghiên cứu về tư tưởng của Thánh Phaolô. Kết thúc bài huấn đức sáng thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha nói đến một số phong trào tu đức xuất phát từ tư tưởng của Thánh Phaolô, như dòng Thánh Phaolô vào thế kỷ thứ 16, dòng Phaolô truyền giáo vào thế kỷ thứ 19, và gia đình Phaolô hay dòng hội hữu Thánh Phaolô vào thế kỷ 20. Tin Roma. Tòa Thánh yêu cầu người Công giáo thứ cựu chấp nhận công đồng Vatican II. Hôm thứ Tư ngày mùng 4 tháng 2 vừa qua, Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đã cho công bố một thông cáo vạch rõ những điểm giáo lý mà những người Công giáo thứ cựu phải chấp nhận sau khi Đức Thánh Cha rút vạ tuyệt thông cho bốn vị giám mục được Đức Cố Tổng Giám mục Marcel Lefebvre truyền chức mà không có phép của Tòa Thánh hồi năm 1988. Một trong những điểm nền tảng được Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh nhấn mạnh là người Công giáo thứ cựu phải chấp nhận hoàn toàn giáo huấn của Công đồng Vatican II và giáo huấn của các Đức Giáo Hoàng kể từ Đức Pio thứ 12. Thông cáo được công bố trên báo Người Quan sát Roma viết, sau khi Đức Thánh Cha đã bày tỏ cử chỉ nhân lành khi rút lại vạ tuyệt thông, hy vọng rằng bốn vị giám mục sẽ hoàn toàn chấp nhận giáo lý và kỷ luật của giáo hội. Theo Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, việc tha vạ tuyệt thông đã rút lại một hình phạt nặng nề đối với bốn vị giám mục, nhưng không thay đổi tình trạng pháp lý của huynh đoàn Pio X, vốn cho tới nay vẫn chưa được giáo hội nhìn nhận về mặt giáo luật. Hơn nữa, mặc dù được tha vạ tuyệt thông, bốn vị giám mục thứ cựu vẫn không có bất cứ một vai trò nào trong giáo hội, và vẫn không thể thi hành chức vụ một cách hợp luật trong giáo hội. Thông cáo khẳng định, để được nhìn nhận, huynh đoàn Pio X phải chấp nhận hoàn toàn Công đồng Vatican II, huấn quyền của các Đức Giáo Hoàng Gioan 23, Phaolô Đệ Lục, Gioan Phaolô Đệ Nhất, Gioan Phaolô Đệ Nhị và Benedicto thứ 16. Thông cáo của Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh lặp lại sắc lệnh ngày 21 tháng Giêng vừa qua. Theo đó Tòa Thánh sẽ không ngừng thảo luận với người Công giáo thứ cựu về những vấn đề vẫn còn mở ngỏ để đạt được một giải pháp trọn vẹn và thỏa đáng cho những vấn đề đã gây ra sự rạn nứt đau thương này. Thông cáo của Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cũng nhắc lại rằng lập trường của Đức cha Richard Williamson là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Thông cáo nói rõ, để được thi hành chức vụ giám mục trong giáo hội, vị giám mục này phải công khai và tỏ tường từ bỏ lập trường về cuộc sát tế người Do Thái. Thông cáo cũng giải thích rằng Đức Thánh Cha đã không hay biết một lập trường như thế khi rút vạ tuyệt thông cho bốn vị giám mục thủ cựu. Tiền Washington cũng liên quan đến những người Công giáo thủ cựu. Hội đồng giám mục Hoa Kỳ đã mạnh mẽ lên án lập trường của Đức cha Williamson. Chiều thứ Ba, mùng 3 tháng 2 vừa qua, Đức Hồng Y Francis George, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, nói rằng việc Đức Thánh Cha rút vạ tuyệt thông cho bốn vị giám mục thứ cựu là bước đầu tiến tới sự thông hiệp trọn vẹn của các vị trong giáo hội. Tuy nhiên, theo Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, điều kiện tiên quyết là, cũng như tất cả các đức giám mục trong giáo hội, các vị này cũng phải chấp nhận điều giáo hội tuyên xưng, kể cả giáo huấn của Công đồng Vatican II. Về việc Đức cha Williamson chối bỏ trách nhiệm của Đức Quốc xã trong cuộc sát tế người Do Thái trong thời đệ nhị thế chiến, Đức Hồng Y George gọi đây là một hành vi gây tổn hại sâu xa và hoàn toàn sai lạc. Tuyên ngôn của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ nói rõ, Đức cha Williamson đã chối bỏ những sự kiện lịch sử về cuộc sát tế người Do Thái, trong đó có 6 triệu người Do Thái bị tàn sát một cách dã man, chỉ vì hận thù chủng tộc và tôn giáo. Những lời tuyên bố của vị giám mục này đã tạo ra trong cộng đồng Do Thái và ngay cả trong giáo hội Công giáo, một sự phẫn nộ mà người ta có thể hiểu được. Không một người Công giáo nào, dù là giáo dân, linh mục hay giám mục, có thể chối cãi cuộc sát tế, cũng như không một người Công giáo nào có thể chấp nhận chủ nghĩa bài Do Thái. Tin Jerusalem. Israel lấy làm tiếc về việc Tòa Thánh quyết định phục hồi Đức cha Williamson. Trong một thông cáo được đưa ra hôm thứ Tư, ngày mùng 4 tháng 2 vừa qua, Bộ Ngoại giao Israel lấy làm tiếc và quan ngại về việc Tòa Thánh quyết định hồi phục Đức cha Williamson. Thông cáo viết rằng, việc phục hồi một vị giám mục chối bỏ cuộc sát tế người Do Thái là một hành động xúc phạm đến người Do Thái tại Israel, cũng như trên khắp thế giới. Đây cũng là một xúc phạm đến việc tưởng niệm các nạn nhân và những người còn sống sót của cuộc sát tế. Bộ Ngoại giao Israel yêu cầu Tòa Thánh hãy cương quyết lên án tất cả những ai chối bỏ cuộc sát tế, và cách riêng Đức cha Williamson. Tin Istanbul. Đức Thượng Phụ Đại Kết Bartolomeo Đệ Nhất hy vọng rằng Việc Đức Kirill được bầu làm thượng phụ Moscow và toàn nước Nga sẽ thắt chặt sự liên kết giữa các giáo hội chính thống. Nhân dịp lễ nhậm chức của Đức Kirill, tân thượng phụ chính thống Moscow và toàn nước Nga, Đức thượng phụ đại kết Bartolomeo đệ nhất đã gửi sứ điệp chúc mừng. Đức thượng phụ Constantinople hy vọng rằng với sự bầu chọn Đức Kirill, cuộc hành trình chung của các giáo hội chính thống sẽ dễ dàng hơn hầu đối phó với những thách đố của thế giới ngày nay. Sứ điệp của Đức thượng phụ đại kết ca tụng Đức Kirill như một con người tích cực, có óc sáng tạo, từng trải, khôn ngoan và đã đóng góp nhiều cho sự hiệp nhất Kitô giáo. Trong bức sứ điệp, Đức thượng phụ Bartolomeo đệ nhất hy vọng rằng sự hiệp nhất, hài hòa và cuộc hành trình tiến tới thượng hội đồng của Liên hiệp Chính thống sẽ bảo tồn được tính khả tín của giáo hội chính thống. Tưởng cũng nên nhắc lại, trong nghi thức nhậm chức của Đức tân thượng phụ Moscow và toàn nước Nga, có hai biểu tượng đáng chú ý. Một là việc cộng đồng hô lớn tiếng Asios theo nghi lễ Byzantine trong tiếng Hy Lạp, từ này có nghĩa là xứng đáng. Kế đó, Đức tân thượng phụ đã đón nhận cây gậy mà Đức thượng phụ đại kết Athanasios đã trao cho Đức giám mục Moscow vào thế kỷ thứ 14. Moscow đã được Đức thượng phụ đại kết Jeremias nâng lên hàng tòa thượng phụ vào năm 1589. Vị thượng phụ này đã từng chống lại cuộc chia cách giữa Công giáo và Tin lành vào thế kỷ thứ 16. Ngài đã để lại một câu đáng ghi nhớ là đừng bao giờ có chia cách giữa các tín hữu Kitô nữa. Tin Manila, một linh mục Công giáo Phi Luật Tân, được các nhóm chính trị đề nghị ra tranh cử tổng thống. Cha Eddie Panlilio hiện đang là tỉnh trưởng tỉnh Pampanga, miền Bắc Phi Luật Tân. Hôm thứ Ba mùng 3 tháng 2 vừa qua, trong một cuộc họp báo tại Manila, cha Panlilio tiết lộ rằng nhiều nhóm chính trị đã đề nghị cha nên ra tranh cử tổng thống vào năm tới. Cha Panlilio thuộc Tổng giáo phận San Fernando. Năm 2007, cha đã được phép chuẩn của Đức giám mục giáo phận để ra tranh cử chức tỉnh trưởng. Mặc dù được đề nghị ra tranh cử tổng thống, cha Panlilio cho biết ưu tiên của cha là trở về với công việc mục vụ của một linh mục. Tin Roma, các Đức giám mục Canada kêu gọi chính phủ dùng đường lối ngoại giao để giải quyết cuộc xung đột tại Gaza. Trong một lá thư gửi cho Thủ tướng Chính phủ, ông Stephen Harper, Hội đồng giám mục Canada yêu cầu chính phủ nước này hãy làm mọi nỗ lực ngoại giao để cổ võ cuộc đối thoại giữa Israel và phong trào Hamas. Nhưng theo các Đức giám mục Canada, để cho một cuộc đối thoại như thế có thể diễn ra, cần phải có một bầu khí tin tưởng và tôn trọng giữa hai bên. Lá thư mang chữ ký của Đức cha James Weisgerber, Tổng giám mục Winnipeg, kiêm Chủ tịch Hội đồng giám mục Canada, nhắc lại thỏa ước Oslo hồi năm 1993. Theo đó, cần phải bảo đảm cho Israel quyền được sống trong an ninh và hòa bình, và Palestine quyền được sống trong một quốc gia được thế giới công nhận. Nhân danh Hội đồng giám mục Canada, Đức cha Weisgerber khuyến khích chính phủ hãy tích cực tham gia vào các sáng kiến hòa bình do cộng đồng thế giới đề ra, để các dân tộc tại Thánh Địa có thể tìm lại được một môi trường sống xứng với phẩm giá của họ. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về việc Tòa Thánh Minh Định, về những lời tuyên bố của Đức cha Williamson. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, 10 ngày sau vụ khủng hoảng do những lời tuyên bố của Đức cha Williamson tạo ra, Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đã yêu cầu vị giám mục này công khai rút lại lập trường chối bỏ trách nhiệm của Đức Quốc xã trong cuộc sát tế người Do Thái. Trong 3 điểm được đưa ra, Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh muốn đánh tan mọi ngộ nhận về việc Đức Thánh Cha rút lại vạ tuyệt thông cho 4 vị giám mục đã được Đức Cố Tổng Giám mục Marcel Lefebvre truyền chức mà không có phép của Tòa Thánh hồi năm 1988. Một cách cụ thể và cương quyết, Tòa Thánh yêu cầu Đức cha Williamson rút lại những lời tuyên bố phủ nhận trách nhiệm của Đức Quốc xã trong cuộc sát tế người Do Thái. Tòa Thánh gọi đây là một hành vi hoàn toàn không thể chấp nhận được và khẳng định rằng vị giám mục này sẽ không được hồi phục trong chức vụ giám mục Công giáo nếu không công khai từ bỏ lập trường này. Theo ghi nhận của nhiều quan sát viên, sở dĩ Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đã cho công bố thông cáo với một lập trường cứng rắn như thế là do lời yêu cầu của Thủ tướng Đức, bà Angela Merkel. Thật vậy, hôm thứ Ba, ngày mùng 3 tháng 2 vừa qua, Thủ tướng Merkel yêu cầu Đức Thánh Cha và Tòa Thánh phải tỏ rõ lập trường về lời tuyên bố của Đức cha Williamson. Rất hiếm khi người ta thấy một vị nguyên thủ quốc gia yêu cầu một Đức Giáo Hoàng phải minh định lập trường. Và nhất là khi vị nguyên thủ quốc gia này lại là người đang lãnh đạo quốc gia sinh quán của Đức Giáo Hoàng, thì điều này lại càng hiếm hoi hơn. Tòa Thánh đã mau mắn đáp trả lời yêu cầu của Thủ tướng Đức. Đức Thánh Cha không những quý trọng thủ tướng của đất nước mình, Ngài cũng tỏ ra rất nhạy cảm về lời phát biểu mà bà Merkel đưa ra với tư cách là một tín hữu Kitô về một vấn đề gây đau thương trong ký ức của người dân Đức. Phải nhìn nhận rằng, những phản ứng sôi nổi nhất về việc tha vạ tuyệt thông cho 4 vị giám mục thử cựu đều đến từ những nhân vật cấp cao người Đức. Đức Hồng Y Walter Kasper, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo. Đức Hồng Y Karl Lehmann, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức. Và Đức Hồng Y người Áo Christoph Schönborn đã mạnh mẽ phê bình quyết định rút vạ tuyệt thông. Hãy ít ra cung cách thực hiện quyết định này. Hơn nữa, phát biểu của Thủ tướng Đức cũng ảnh hưởng đến các chính phủ khác. Hôm thứ Ba vừa qua, liền sau khi Thủ tướng Đức lên tiếng yêu cầu Đức Thánh Cha và Tòa Thánh công khai lên án lập trường của Đức cha Williamson, các chủ tịch Thượng và Hạ viện Ba Lan cũng đều phê bình quyết định rút vạ tuyệt thông mà họ gọi là đã gây ra xáo trộn trong giáo hội. Ngoài các phản ứng của thế giới Do Thái, còn có vấn đề quan hệ với Israel. Hiện Tòa Thánh đang thương lượng với chính phủ nước này để tổ chức một chuyến viếng thăm thánh địa của Đức Thánh Cha. Sự kiện Tòa Thánh tuyên bố rằng không thể vừa làm giám mục Công giáo, lại vừa phủ nhận trách nhiệm của Đức Quốc xã trong cuộc sát tế người Do Thái, chắc chắn đã xoa dịu phần nào người Do Thái. Chiều thứ Tư mùng 4 tháng 2 vừa qua, ông Ronald Loder, Chủ tịch Công nghị Do Thái Thế giới, gọi đây là cử chỉ mà mọi người Do Thái đều chờ đợi. Tại Âu Châu, các đức giám mục lo sợ rằng rồi đây, chủ nghĩa bà Do Thái sẽ sống lại trong giáo hội. Một người đến từ châu Mỹ Latin, như Đức Hồng Y Dario Castrillon Hoyos, Chủ tịch Ủy ban Ecclesia Dei, đặc trách về quan hệ với người Công giáo thử cựu, có lẽ đã không quan tâm đến vấn đề này. Thông cáo của Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh minh định rằng Đức Thánh Cha đã không hề hay biết gì về lập trường của Đức cha Williamson khi quyết định rút lại vạ tuyệt thông. Theo nhật báo Công giáo Pháp La Croix, trong số ra ngày mùng 4 tháng 2 vừa qua, có nhiều sóng gió ngay trong giáo triều Roma. Theo báo này, cũng như trong các tổ chức khác, bên trong Vatican cũng có nhiều khuynh hướng khác nhau. Khuynh hướng do Đức Hồng Y Castrillon lãnh đạo muốn thực hiện sự hiệp nhất với phong trào Công giáo thứ cựu bằng mọi giá, ngay cả phải đặt lại vấn đề về việc giải thích Công đồng Vatican II. Vào tháng 12 năm 2005, Đức Thánh Cha đã nói đến việc giải thích đúng đắn Công đồng Vatican II. Năm 2007, Ngài ban hành tự sắc Summorum Pontificum về việc cho phép cử hành thánh lễ theo nghi thức Công đồng Trento, và cái đó là những cải tổ phụng vụ do Ngài đề ra. Tất cả đều xem ra mở đường cho khuynh hướng trên đây. Trong những ngày vừa qua, một số nhân vật cấp cao trong giáo hội như Đức Hồng Y Walter Casper hay Đức Hồng Y Giovanni Battistari, người đứng đầu Bộ Giám mục, đã không tán thành lề lối làm việc trong giáo triều. Riêng Hội đồng Giám mục Ý đã minh thị yêu cầu các vị công giáo thứ cựu phải chấp nhận hoàn toàn Công đồng Vatican II. Về phần mình, Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cũng yêu cầu những người công giáo thứ cựu không những chấp nhận toàn bộ giáo huấn của Công đồng Vatican II, mà cả huấn quyền của các Đức Giáo Hoàng kể từ sau Đức Pio thứ 12. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới với Mai Hương. Của Thánh Phêrô. Đây là chủ đề của chúng tôi trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Hơn ai hết, người được Chúa Giêsu đặt làm thủ lãnh các tông đồ ý thức được sự yếu đuối của mình, cũng như sức mạnh của ma quỷ. Trong một lá thư của Ngài, Thánh Phêrô đã đi từ kinh nghiệm của Ngài để cảnh báo chúng ta. Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện, vì kẻ thù của anh em là ma quỷ, như sư tử lượn quanh tìm mồi cắn xé. Anh em hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự. Chỉ có Chúa Thánh Thần mới có thể đánh bại và trói buộc ma quỷ. Không có Chúa Thánh Thần, chúng ta hoàn toàn bất lực trong thế giới vô hình. Thánh Phêrô biết rõ điều đó, và Ngài cũng biết rằng, được đầy tràn Thánh Thần, Ngài có đủ sức để đánh bại ma quỷ. Thánh Phêrô là một trong những người đã tuân phục Chúa Giêsu khi Ngài nói với các môn đệ: anh em hãy ở lại trong thành cho đến khi nhận lãnh được quyền năng từ trời cao ban xuống. Cùng với các môn đệ khác tụ họp lại trong nhà tiệc ly, Thánh Phêrô đã tiếp tục đồng tâm nhất trí trong cầu nguyện và kêu xin. Sau khi các ngài đã cầu nguyện trong 40 ngày, Thánh Thần đã ngự xuống, và trong ngày lễ ngũ tuần, các ngài đã tràn đầy Thánh Thần. Thánh Thần xuống không phải là một biến cố xảy ra một lần cho tất cả. Thánh Phêrô và các tông đồ khác không đương nhiên tràn đầy Thánh Thần suốt cả cuộc đời mình. Đây là một biến cố phải được lặp lại không ngừng trong suốt cuộc đời. Trong trường hợp của Thánh Phêrô và các tông đồ, chỉ vài ngày sau ngày lễ ngũ tuần, các ngài mới đầy tràn Thánh Thần, nhờ đó trở nên dũng mạnh để ra đi rao giảng. Nếu Chúa Giêsu, ngôi hai Thiên Chúa, cần đến sức mạnh của Thánh Thần để đối đầu với các quyền lực tâm tối, thì chúng ta lại càng phải cần đến sức mạnh của Chúa Thánh Thần hơn nữa. Khi Thánh Phêrô tràn đầy Thánh Thần, Ngài đã chữa lành một người tàn tật trước cửa đền thờ. Ngài đã tiên báo hình phạt cho Ananias và Sapphira. Ngài đã chữa lành nhiều người khi bóng Ngài đi qua. Trong cuộc đối đầu của Thánh Phêrô với các quyền lực tâm tối, Thánh sử Luca đặc biệt chú ý đến cuộc đụng độ của vị thủ lãnh các tông đồ với người phù thủy tên là Simon. Câu chuyện xảy ra tại miền Samaria. Ở đây, chúng ta thấy được sức mạnh của quyền lực tâm tối. Thánh Luca tường thuật như sau. Trong thành ấy có một người tên là Simon, vốn dùng phù phép làm cho dân Samaria kinh ngạc. Ông ta xưng mình là một nhân vật quan trọng, và mọi người từ nhỏ đến lớn đều chú ý đến ông. Họ nói, ông này là quyền năng của Thiên Chúa, quyền năng được gọi là vĩ đại. Họ chú ý đến ông, vì từ khá lâu ông đã dùng phù phép làm cho họ kinh ngạc. Nhưng khi họ tin lời ông Philippe loan báo tin mừng về nước Thiên Chúa và về danh Chúa Giêsu Kitô, thì họ đã chịu phép rửa, có cả đàn ông lẫn đàn bà. Cả ông Simon nữa, cũng đã tin theo, và sau khi chịu phép rửa, ông cứ theo sát Philippe và kinh ngạc vì được thấy các dấu lạ và các phép màu vĩ đại xảy ra. Các tông đồ ở Jerusalem nghe biết dân chúng miền Samaria đã đón nhận lời Thiên Chúa, thì cử ông Phêrô và ông Gioan đến với họ. Khi đến nơi, hai ông cầu nguyện cho họ, để họ nhận được Thánh Thần. Vì Thánh Thần chưa ngự xuống một ai trong nhóm họ. Họ chỉ mới chịu phép rửa nhân danh Chúa Giêsu. Bây giờ hai ông đặt tay trên họ, và họ nhận được Thánh Thần. Ông Simon thấy, khi các tông đồ đặt tay thì Thánh Thần được ban xuống, nên ông đem tiền đến biếu các tông đồ và nói, xin cũng ban quyền ấy cho tôi nữa, để tôi đặt tay cho ai, thì người ấy nhận được Thánh Thần. Nhưng Thánh Phêrô đáp, tiền bạc của anh tiêu tan luôn với anh cho rồi, vì anh tưởng có thể lấy tiền mà mua ân huệ của Thiên Chúa. Chẳng có phần chia cho anh, cũng chẳng có phần thừa kế trong việc này đâu, vì lòng anh không ngay thẳng trước mặt Thiên Chúa. Vậy, anh hãy sám hối về việc xấu ấy của anh và cầu xin Chúa. May ra, người sẽ tha tội cho anh. Tội, anh đã nghĩ như thế trong lòng. Thật vậy, tôi thấy anh đang ứ đầy mật đắng và đang bị tội ác trói buộc. Simon đã hành động dưới sự tác động của các quyền lực tâm tối. Các quyền lực tâm tối đã chọn ông để tác động trong thế giới hữu hình qua những hành động và tư tưởng xấu của ông. Nơi Simon, chúng ta thấy được sự đối đầu giữa ma quỷ và Thánh Thần của Thiên Chúa. Simon không chỉ là một thứ lăng băm, ông đầy quyền năng của ma quỷ để chống lại quyền năng của Thiên Chúa. Qua cách cư xử của Simon, cụ thể là ý muốn đổi chác quyền lực Thánh Thần với tiền bạc, chúng ta thấy rằng ma quỷ vẫn còn quyền lực. Nhưng quyền lực ấy bị loại trừ khi đối đầu với quyền lực mà Thánh Thần ban cho các tín hữu Kitô. Sức mạnh của Thánh Phêrô đã biến Simon, một tên phù thủy đầy quyền lực trong dân chúng, thành một con người nhỏ bé hiền lành, bỗng nhiên sợ bị tiêu diệt, và xin Thánh Phêrô cầu xin để không bị trừng phạt. Trong đoạn 12, Thánh Luca cũng ghi lại một cuộc đối đầu khác của Thánh Phêrô với vua Herodê. Herodê đã cương quyết loại trừ hai thánh Giacôbê và Phêrô. Ông đã giết Thánh Giacôbê, nhưng dù cho cố gắng đến đâu, ông cũng không thể sát hại được Phêrô. Herodê là vua, ông có quyền tối cao trong một phần lãnh thổ chính trị. Qua ông, sức mạnh tâm tối đang vùng vẫy để cản ngăn đà tiến của nước Chúa. Đằng sau cuộc đối đầu với sức mạnh chính trị mà Herodê là hiện thân, là cuộc đối đầu giữa sức mạnh tâm tối và quyền năng của Chúa Thánh Thần. Thánh Phêrô không có một tấc sắt trong tay, nhưng Ngài có quyền năng vĩ đại của Chúa Thánh Thần. Thánh Luca ghi lại rằng, mọi người tâm đầu hợp ý với nhau để cầu nguyện cho Phêrô. Vũ khí thiêng liêng đã giúp Phêrô chiến thắng chính là sự cầu nguyện. Cuộc đối đầu không chỉ đơn thuần diễn ra giữa Herodê và Phêrô, mà giữa Herodê và những người cầu nguyện cho Phêrô, giữa sức mạnh tâm tối và quyền năng của Thánh Thần. Thánh Luca ghi thêm một chi tiết đáng chú ý, đó là việc cầu nguyện đã diễn ra tại nhà của bà Maria, mẹ của Marco. Người đàn bà này là người đã đứng ra tổ chức và điều động sự cầu nguyện của mọi người. Cuộc chiến thực sự không chỉ diễn ra trong thế giới hữu hình, giữa một bên là Herodê và bên kia là Phêrô, mà trong thế giới vô hình, giữa lời cầu nguyện diễn ra tại nhà bà Maria và những sức mạnh tâm tối đang dùng bạo chúa Herodê vào một ý đồ đen tối. Thánh Phêrô đang ngủ trong tù vào giữa lúc bà Maria đang cầu nguyện. Herodê đang cố gắng tưởng tượng điều đang xảy ra, nhưng ông không thể nào thấy được điều gì đã xảy ra. Ông đã thua cuộc. Quyền lực tâm tối đã bị sức mạnh của Thánh Thần loại trừ. Chúng tôi xin tạm ngưng mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin được phép giới thiệu cùng quý vị và các bạn bài viết Barack Obama tránh né những lời cầu nguyện của chức sắc công giáo. Bài viết được đăng trên trang báo Việt Catholic của tác giả Phục Nghi. Trên trang web BeliefNet.com, ông Stephen Warnerman ghi nhận rằng hàng giáo sĩ công giáo sẽ vắng mặt trong số những nhà lãnh đạo các tôn giáo được Barack Obama tuyển chọn tham dự ngày lễ nhậm chức của mình. Cho đến nay, báo chí đã loan tin về hai người được Obama mời tham dự. Mục sư Rick Warren, đạo Tin lành Evangelical, và giám mục công khai đồng tính Jim Robinson, đạo Tin lành Episcopalian. Người thứ ba được Obama chọn là Sharon Watkins, chủ tịch và mục sư của giáo hội Disciples of Christ. Ông này sẽ thuyết giảng trong buổi lễ cầu nguyện tổ chức 21 tháng Giêng, một ngày sau khi Obama tuyên thệ nhậm chức. Giáo hội này là một chi nhánh nhỏ thuộc đạo Tin lành, có khuynh hướng cấp tiến. Hiện nay có 3.754 cộng đoàn, với chừng 690.000 giáo dân tại Hoa Kỳ và Canada. Người theo đạo Tin lành thứ tư được mời tham dự lễ tuyên thệ của Obama là mục sư Joseph Lovery, nhà lãnh đạo nhân quyền, đã cùng với mục sư Martin Luther King Jr., thành lập hội nghị lãnh đạo Kitô giáo miền Nam. Ông này sẽ chúc phúc lành trong buổi nhậm chức của Obama. Trong khi cả bốn người Obama chọn đều là những người theo đạo Tin Lành, mặc dù họ rất khác biệt nhau về quan niệm tín lý. Ông Wallerman trên website Believe.net nói trên còn nói rõ rằng, trước năm 1990, theo thông lệ, bao giờ cũng có một vị đại diện giáo hội công giáo trong số các vị giáo sĩ được mời dự lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống. Wallerman gợi lên ý kiến cho rằng, sở dĩ lần này có việc loại bỏ những vị không thuộc giáo hội Tin Lành là vì nhóm Obama quá rối rắm trong nền chính trị thiên về chiến tranh văn hóa, đó là đu dây để giữ thăng bằng giữa quyền lợi của người đồng tính, các vấn đề phái tính, chủng tộc, đến độ quên mất hay hạ thấp vai trò lấy tôn giáo làm nền tảng theo lối cổ xưa. Chúng tôi ngờ việc Obama bỏ qua không mời một vị đại diện công giáo là điều hoàn toàn cố ý hơn thế nhiều. Người ta đã thấy rõ là, trong Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ năm nay tại Denver, họ đã loại bỏ việc mời Tổng giám mục Charles Chabot, giáo phận Denver, không giống như thông lệ các đại hội trước đây, thường mời các vị giám mục sở tại, chẳng hạn như Đức Hồng Y Roger Mahoney, giáo phận Los Angeles, tại Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ năm 2000, tổ chức tại thành phố này. Tại sao lại có sự ngần ngại hiện nay trong số đảng viên Dân Chủ, không muốn để cho các giám mục công giáo lên tiếng như trong các hội nghị họ tổ chức? Có lẽ vì họ sợ rằng hầu như bất cứ giám mục công giáo nào mời họ đến sẽ kêu gọi quốc gia chú ý đến việc đảng Dân Chủ không còn tôn trọng sự thánh thiêng của đời sống trẻ sơ sinh, bởi lẽ đảng đã công khai đề cao quyền phá thai. Quả vậy, đó chính là điều Đức Hồng Y Roger Mahoney đã làm khi nêu vấn đề phá thai cả trong bài thuyết giảng lẫn kinh cầu nguyện trước cử tọa là các đảng viên Dân Chủ nhóm họp tại thành phố của ngài năm 2000. Trong lời cầu nguyện, Đức Hồng Y nói, lạy Thiên Chúa, chúng con tin tưởng rằng Chúa mãi mãi giúp chúng con, cam kết sẽ bảo vệ đời sống và phúc lợi của tất cả mọi người, đặc biệt là những trẻ chưa sinh, người bệnh hoạn và kẻ già nua, những người không nhà và những người sắp bị tử hình. Các giám mục Hoa Kỳ còn mạnh mẽ hơn trong những vụ can thiệp 8 năm qua khi nói đến những nghĩa vụ luân lý đạo đức mà mỗi người Mỹ trong bộ máy công quyền phải bảo vệ sự sống của những trẻ chưa ra đời. Các ngài cũng đặc biệt kêu gọi Obama chú tâm đến vấn đề này sau khi ông đắc cử. Với bản tuyên bố ngày 12 tháng 11, kết án dự luật tự do chọn lựa là chống lại sự sống. Dự luật này, Obama đã hứa là sẽ ký ban hành khi ông làm tổng thống. Như thế, có thể suy đoán rằng Barack Obama, người mà theo công luận được coi là ứng viên cực kỳ ủng hộ phá thai nhất, được bầu vào tòa Bạch Ốc, không muốn để cho một trong những vị chủ chăn của giáo hội tại Hoa Kỳ có cơ hội được nhắc nhở ông rằng nghĩa vụ tôn trọng sự sống của những em bé chưa sinh người Mỹ phải được áp dụng cho tất cả mọi hành động của Obama trong suốt nhiệm kỳ tổng thống của ông. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi đến đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh ngày mai.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chế ngự cảm xúc. Luật lệ của cảm xúc khi phải chọn lựa là hướng dẫn chúng ta chấp nhận cảm giác của mình, nhưng đồng thời có thể chối từ bị ràng buộc vào những cảm giác tiêu cực khác. Greg Anderson đã nói. Chúng ta đã bàn về nhiều khía cạnh của cảm xúc, nhưng câu hỏi quan trọng hơn cả là làm cách nào chúng ta có thể điều khiển được những cảm xúc đó. Ernestine gợi ý 4 giai đoạn chúng ta có thể theo sau. Thứ nhất, chú ý và thức tỉnh. Thứ hai, đặt tên đúng đắn cho chúng. Thứ ba, làm chủ và chấp nhận chúng. Thứ bốn, phân biệt và dùng những kế hoạch dành riêng cho chúng. Bước đầu tiên chúng ta có thể làm được là chú ý tới những cảm xúc chính cũng như phụ đang nảy lên trong đầu óc và đang thúc đẩy chúng ta. Cảm xúc như những ngọn sóng bấp bênh lên xuống trong lòng, lúc nhô cao, lúc xuống thấp. Nhô cao có nghĩa là khi cảm xúc nóng nảy, bực tức, cáu giận, đang bừng bừng nổi dậy, làm nóng mặt và cho chúng ta cảm giác bức rức, muốn làm gì ngay lập tức cho hạ giận. Chẳng hạn khi hai người đang cãi nhau lớn tiếng, một người không chịu nổi sự bực tức, nóng giận của mình, chạy tới đối phương và đánh họ vào bất cứ chỗ nào, cách mãnh liệt để được hạ giận. Nếu người này có súng, họ cho đối phương một phát ngay và không còn thời gian để suy nghĩ. Có những cảm xúc buồn rầu, đau khổ, chẳng hạn như bà mẹ chỉ có một đứa con, bị tử trận, bà ngã quỵ xuống khi nghe tin. Bà như bị đè bẹp do sức nặng và không thể vươn dậy. Đó là khi cảm xúc bị rơi vào vực thẳm. Nếu chúng ta không có những xúc động mãnh liệt như trên, chúng ta sẽ có những cảm xúc lẫn lộn, có thể nhẹ hơn và cường độ cũng dịu hơn. Những cảm xúc thường thường cô đọng trong lòng, vì thế chúng ta cần có thời giờ dừng lại, lắng nghe lòng mình và đo lường cảm xúc cao thấp như thế nào để có thể nhận diện lý do thực tại và đo lường cường độ cũng như ảnh hưởng của nó trên cá thể chúng ta. Đồng thời chúng ta cũng chú ý có những cảm xúc bộc phát ngay làm chúng ta không thể đối phó được. Trường hợp này, chúng ta nên để ý tới 4 yếu tố để có thể nhìn lại kiểm chứng xem cảm xúc thuộc vào thành phần nào. Chẳng hạn, về lý trí, tình cảm, thể lý và những phản ứng ngoại, vì thế chúng ta cần phải hiểu mình, học hỏi những người kinh nghiệm và chú tâm về hành động bản thân. Tâm lý con người giống như một sa mạc mênh mông, không phương hướng, không bản đồ, chúng ta chỉ rõ rẫm tìm hiểu phương hướng để tiếp tục tiến bước qua vì sao bắt đầu. Etienne có câu, càng huấn luyện tâm lý, chế ngự con người, hướng hạ và phát triển cái tôi hướng thượng của mình, con người càng lên cao cây thang làm người đúng danh nghĩa người. Đây là cách hiểu con người chia đôi của Socrates, khi ông chia con người dưới hai khía cạnh, thể xác và tâm hồn. Nhưng ngành tâm lý hiện thời dưới cái nhìn tổng hợp thì thân thể và linh hồn là một. Vì thế, nếu chúng ta muốn củng cố con người toàn vẹn, chúng ta phải hiểu theo nghĩa tổng hợp. Vì thế, khi luyện con người, chúng ta cần để ý toàn thể con người tổng hợp dưới 5 khía cạnh, lý trí, tình cảm, liên hệ, thể lý và tâm lý. Nếu chúng ta muốn con người lành mạnh trọn vẹn, chúng ta cần phối hợp 5 khía cạnh vừa nêu trên như một tổng thể. Như vậy, toàn thể con người chúng ta mới phát triển và hướng thượng được. Quý vị và các bạn thân mến, ông Fullinger kết luận, hai tiếng tâm lý là thứ tiếng đầu lưỡi của biết bao người, và ai nghe nói đến tâm lý cũng thích, nhưng biết rõ nhân tâm và áp dụng tâm lý học vào cuộc sống thực tiễn thì không mấy ai. Trong vấn đề chế ngự cảm xúc, chúng ta cần biết lý do tại sao chúng ta phải chế ngự cảm xúc. Có hai cách để chế ngự cảm xúc, tìm hiểu mình để biết mình. Tôi thuộc về loại tính tình nào, tích cực hay tiêu cực? Tôi nên bắt đầu từ đâu? Thứ hai, một khi chúng ta biết mình, chúng ta phải chọn cho mình một phương pháp tốt nhất để điều chỉnh cảm xúc tiêu cực và nâng cao cảm xúc tích cực. Tác giả Ernestine giới thiệu 7 trường hợp để hiểu về mình với bảng câu hỏi thẩm định riêng cho mình như sau. Thứ nhất, về nguồn gốc. Những sự kiện nào, thúc đẩy nào làm tôi có phản ứng như thế? Thứ hai, bối cảnh. Trường hợp nào, bối cảnh nào đã thúc đẩy tôi hành động như trên. Thứ ba, lời bàn nội tâm, những gì đang tranh luận trong đầu tôi khi tôi đứng trước hoàn cảnh hiện tại. Thứ bốn, giải thích tôi hiểu thế nào trước sự kiện đang xảy ra. Thứ năm, cảm nghĩ của tôi như thế nào trong trường hợp này. Thứ sáu, phản ứng thể xác ra sao trước sự kiện đang xảy ra. Và sau hết, cách xử thế của tôi như thế nào trong trường hợp này. Sau cùng, để giúp mình phát triển tốt hơn, chúng ta cần có sự chọn lựa. Tác giả Han Urban chia sẻ, những bài học trong cuộc sống của ông như sau. Đây là những lựa chọn quan trọng nhất, được sinh ra đời và có một ngày nào đó phải lìa đời, đều không thuộc vào sự lựa chọn của chúng ta. Tuy nhiên, khoảng thời gian rất dài giữa hai sự kiện đó mà chúng ta thường gọi là cuộc sống mang đến cho chúng ta vô số những chọn lựa. Có những chọn lựa được xem là mặc nhiên, ví dụ như chọn bạn bè, nghề nghiệp, chọn cách sống, chọn hướng đi, chọn niềm tin, chọn nơi cư ngụ, vân vân. Nhưng cũng có những sự lựa chọn mà chúng ta ít nhận ra hoặc không nghĩ nhiều đến, nhưng lại rất quan trọng, đó là thứ nhất, chọn cho mình một tính cách, từ đó hình thành nên con người mà chúng ta mong muốn. Chúng ta có thể chọn lựa giữa việc cho phép bản thân mình bị nhào nặn bởi những suy nghĩ mong muốn của người khác, của môi trường chung quanh và việc trở thành một người như chính chúng ta mong đợi. Chúng ta có thể trở nên tốt hơn hoặc kém cỏi hơn một người như chúng ta vốn sẽ trở thành. Tất cả tùy thuộc vào chính chúng ta. Chọn cho mình những nguyên tắc, chuẩn mực sống. Chúng ta có thể bị ảnh hưởng bởi các phương tiện truyền thông, thường mách bảo rằng như thế nào là tốt, hoặc chúng ta sẽ tự mình quyết định điều đó. Chúng ta có thể đặt tiêu chuẩn cho mình dựa vào những gì người khác nói và làm, hoặc dựa vào những điều chúng ta biết rõ là đúng và tốt. Và sau cùng, còn nhiều những chọn lựa khác, nhưng chúng ta phải biết rõ mình và những gì tốt để chúng ta chọn. Được như vậy, chúng ta có thể chế ngự những cảm xúc tiêu cực và có hại cho chính mình và cho tha nhân. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Linh Tiến Khải trong những phút cầu nguyện. Thank you.
thưa quý vị, thưa các bạn, cách đây 60 năm, ngày 10 tháng 12 năm 1948, Liên Hiệp Quốc đã công bố bản tuyên ngôn nhân quyền, khẳng định phẩm giá cao quý và các quyền bất khả xâm phạm của con người. Bản tuyên ngôn nhân quyền đã là một chinh phục pháp lý của thế giới tân tiến ngày nay. Nó có gốc rễ trong tư tưởng Kitô và tư tưởng cổ điển với phần đóng góp của tư tưởng Thiên Quang Luận. Nhưng trên thực tế, khát vọng công lý và hòa bình vẫn chưa được đáp ứng tại rất nhiều vùng trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Nghĩa là giữa lý thuyết và thực hành vẫn còn có khoảng cách rất xa vì các chính quyền đã ký nhận bản tuyên ngôn nhân quyền, vẫn ngang nhiên chà đạp quyền tự do của chính dân tộc mình. Đây cũng đã là ý tưởng, bài phát biểu của Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh trước Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha sáng hôm qua, mùng 5 tháng 2, trong chuyến viếng thăm Tây Ban Nha hai ngày. Đức Hồng Y Bertone nhấn mạnh rằng, ngày nay, chúng ta đang chứng kiến một việc tái định nghĩa các quyền con người trong nhãn quan cá nhân và các khuynh hướng duy tương đối ngày càng biến các quyền con người trở thành giòn mỏng hơn, ít phổ quát hơn và ít bất khả xâm phạm hơn. Nhưng như Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã khẳng định nhiều lần, các quyền con người bắt đầu với quyền sống là các quyền bẩm sinh gắn liền với phẩm giá là người, được dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa và là con của Thiên Chúa. Vì là các quyền bẩm sinh phát xuất từ chính bản chất là người, từ lúc được thụ thai cho tới lúc chết tự nhiên, nên không có ai và không có tổ chức hay cơ cấu xã hội, chính trị, kinh tế, văn hóa hoặc tôn giáo nào có quyền tước đoạt các quyền đó của con người. Chúng hoàn toàn độc lập với các tình trạng sức khỏe hay điều kiện tài chính kinh tế hoặc bối cảnh văn hóa tôn giáo trong đó con người sinh sống. Sự tự do, nền hòa bình và sự công bằng dựa trên việc tôn trọng các quyền đó của tất cả mọi người. Và ở đâu một nhà nước thất bại, không bảo đảm được việc tôn trọng các quyền đó cho người dân của mình, thì cộng đồng quốc tế có bổn phận phải can thiệp. Tiếp đến, Đức Hồng Y Bertone cũng nhấn mạnh trên các quyền của gia đình là tế bào nòng cốt của xã hội. Các quyền của nữ giới vẫn còn bị kỳ thị và chịu rất nhiều thiệt thòi trong xã hội ngày nay, kể cả các xã hội kỹ nghệ tân tiến, vì các lý do tôn giáo, văn hóa hay xã hội. Ai trong chúng ta cũng biết rằng, trong các xã hội của nhiều quốc gia Hồi giáo, ví dụ như Afghanistan, các bé gái và nữ giới không có quyền cắp sách tới trường. Các bé gái có can đảm đi học bị khủng bố. Bên Ấn Độ, nữ giới vẫn tiếp tục gánh chịu rất nhiều thiệt thòi so với nam giới vì chế độ phân chia giai cấp và quan niệm văn hóa cũng như tôn giáo. Trong rất nhiều quốc gia Phi Châu, nữ giới không được trọng vọng mặc dù họ là giai tầng lao động nòng cốt của nền kinh tế và cuộc sống gia đình cũng như cuộc sống xã hội. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh cũng nói đến quyền của cha mẹ được chọn nền giáo dục cho con cái họ. Việc có giờ dạy môn tôn giáo trong các trường của chính phủ cũng phù hợp với nguyên tắc đời, đặc biệt vì nó là môn học được học sinh tự do lựa chọn và nó không có nghĩa là nhà nước phải tin nhận tôn giáo đó. Nó chỉ có nghĩa là mọi công dân đều có quyền được học hiểu tôn giáo của mình để có thể sống niềm tin như là một công dân tốt lành, hữu ích cho xã hội. Và bởi vì nó là quyền và là điều hữu ích cho xã hội, nên nhà nước có bổn phận bảo vệ và thăng tiến quyền đó vì ích lợi của chính dân nước. Ngoài ra còn có việc nhà nước có bổn phận thừa nhận chiều kích công cộng của các tôn giáo nữa. Quan niệm đời, đặc biệt là quan niệm duy đời cực đoan, muốn hạn chế việc sống lòng tin trong lĩnh vực cá nhân riêng tư. Sự kiện này đưa tới thái độ thù nghịch với các biểu hiệu của lòng tin và các luật lệ cấm các biểu hiệu đó. Thật vậy, thái độ thù nghịch bất cứ hình thức chính trị và văn hóa nào của tôn giáo, hay thù nghịch sự hiện diện của các biểu tượng tôn giáo trong các cơ cấu công cộng, không diễn tả tính cách đời của nhà nước. Trái lại, nó diễn tả một ý thức hệ bài chống tôn giáo một cách vô lý và là một vi phạm trầm trọng quyền tự do tín ngưỡng của con người. Nó cũng không phải là tính chất đời lành mạnh khi định nghĩa bất cứ lập trường nào của giáo hội liên quan tới các vấn đề luân lý, liên hệ tới con người, tới phẩm giá và các quyền con người là xen mình vào chính trị. Thái độ này là mưu toan loại trừ sự hiện diện Kitô ra khỏi cuộc sống dân sự của một quốc gia và là một vi phạm tự do tôn giáo trầm trọng. Giáo hội không xin xỏ ân huệ, nhưng chỉ yêu cầu nhà nước tôn trọng tự do tôn giáo theo tinh thần của bản tuyên ngôn nhân quyền. Lạy Chúa, xin giúp giới lãnh đạo của mọi chính quyền trên thế giới, trong đó có chính quyền Việt Nam, hiểu rằng khi tôn trọng quyền tự do tôn giáo và các quyền con người và để cho các tôn giáo góp phần thăng tiến xã hội là họ phát triển sự thịnh vượng của dân nước một cách hữu hiệu, mau chóng và ít tốn kém nhất.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.